Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 4 tháng 3, thứ ba trong sứ nhật thứ 8 của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 28 đến 31. Khi ấy, ông Phêrô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Thưa Thầy, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Phêrô thay lời cho các thánh tông đồ đã thưa với Chúa về sự từ bỏ và bước theo Thầy. Điều Thánh Phêrô chờ đợi lời đáp trả của Đức Giêsu nghĩa là: chúng con sẽ được gì đây? Bỏ mọi sự để được điều gì khác? Đó cũng là một tâm thức tự nhiên trong đời sống của con người. Làm thế nào để chúng ta có thể bỏ mọi sự theo Chúa, để cũng được những gì tốt đẹp như lời Đức Giêsu tỏ lộ cho các thánh tông đồ hôm nay? Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm, cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu đời sau. Không phải chỉ nhận được gấp trăm những vinh hoa phú quý hay những gì tốt đẹp người ta thường mong đợi, nhưng cùng với những điều tốt đẹp ấy là sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu. Những ai vì danh Chúa Giêsu mà phải chịu ngược đãi, đó cũng là một mối phúc trong 8 mối phúc thật của Thiên Chúa. Bị ngược đãi vì chính đạo, bị ngược đãi vì danh của Thầy, đó là một vinh dự. Rốt cuộc đời sống của chúng ta là gì nếu không phải là sự sống vĩnh cửu trong vương quốc của Chúa? Nếu không có sự sống vĩnh cửu trong vương quốc của Chúa, tất cả những gì chúng ta đang theo Chúa hôm nay, tất cả những gì chúng ta thực hiện trong đời sống, tất cả những gì chúng ta từ bỏ đều trở nên vô nghĩa. Tất cả những gì chúng ta hy sinh đời này mà không đánh đổi để có được sự sống vĩnh cửu thì quả thật chỉ là dã tràng xe cát biển đông. Làm sao để chúng ta có được những gì tốt đẹp Chúa hứa? Đấy chính là hành trình của người môn đệ. Đấy chính là sự từ bỏ để bước theo Thầy. Đấy chính là mỗi ngày kết hợp với Thầy, cùng thầy ra đi loan báo tin mừng, cùng thầy đón nhận sự ngược đãi của trần gian, cùng thầy đi vào cuộc vượt qua, để rồi cùng thầy sống trong vương quốc vĩnh cửu. Tạ ơn Chúa vì hồng ân đức tin mà chúng ta biết được cùng đích đời sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa vì hồng ân trở thành con cái, trở thành môn đệ của Chúa, để chúng ta được gấp trăm ngay ở đời này, cho dẫu phải đối diện với ngược đãi, nhưng bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh cửu mai sau. Xin đừng để mỗi ai trong chúng ta phải ngã quỵ trên hành trình dài tiến về vương quốc. Xin ơn Chúa đủ cho mỗi chúng ta, để chúng ta tiến bước trong hành trình ấy, dẫu đầy gian nan thử thách. Lạy Chúa Giêsu, chúng con mượn lời của Thánh Phêrô mà thưa với Chúa, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Chúa. Xin Chúa nâng đỡ hành trình đức tin của chúng con, xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con theo Chúa đến cùng, theo Chúa đến đỉnh đồi Gôn-gô-tha, và được theo Chúa vào vương quốc vĩnh cửu. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa tác sinh muôn loài. Vì yêu con, thế Chúa thương an bài cho con một đời vui sống thiết tha. Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chiếm theo con. Vì yêu con nên đã quên thân mình, cho con được làm con Chúa. Nghiệp đời con xin được đáp lại tình yêu, xin được đáp lại tình yêu. Thời gian đưa chiếc lá bay qua rồi, đời vương vương như áng mây bên trời. Tim con bồi hồi sao xuyến mãi thôi. Tình Chúa đường chẳng vơi, con nhào thâu lòng trời cao. Đứng cao cho ngất ngây tâm hồn, đeo vui một niềm cảm mến vô ngờ. Chúa chính là gia nghiệp đời con. Đáp lại tình yêu.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Kinh Vatican, Đức Thánh Cha gửi bài suy niệm và nhắn nhủ cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Đức Thánh Cha Francisco đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli từ 16 ngày nay, và các bác sĩ chưa thể nói khi nào ngài có thể xuất viện. Ban trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến bài huấn dụ kinh truyền tin, lẽ ra Đức Thánh Cha sẽ đích thân đọc với nội dung như sau. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng Chủ nhật này, từ Luca chương 6, từ câu 39 đến câu 45, Chúa Giê-xu làm cho chúng ta suy tư về hai trong năm giác quan, đó là thị giác và vị giác. Về thị giác, Chúa kêu gọi tập luyện đôi mắt quan sát kỹ thế giới và nhận định về tha nhân với lòng bác ái. Ngài nói thế này, hãy lấy cái xà khỏi mắt con trước, và khi ấy con sẽ nhìn thấy rõ để lấy cái rơm ra khỏi mắt của người anh em. Chỉ có cái nhìn kỹ như thế, và không lên án, thì việc sửa lỗi anh em mới có thể là một nhân đức, vì nếu không có đặc tính huynh đệ, thì nó không phải là một sự sửa lỗi. Về vị giác, Chúa Giê-xu nhắc nhở chúng ta rằng mỗi cây được thẩm định qua hoa trái của nó. Những hoa trái xấu là những lời hung bạo, giả dối, thô tục. Những hoa trái tốt là những lời đúng đắn và lương thiện mang lại hương vị cho những cuộc đối thoại của chúng ta. Vì thế chúng ta có thể tự hỏi, tôi nhìn những người khác như thế nào, họ có phải là anh chị em của tôi hay không? Và tôi cảm thấy mình được người khác nhìn thế nào? Những lời của tôi có một hương vị tốt hay là những lời cay đắng và huynh hoang? Kế đó, Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã và đang cầu nguyện cho Ngài trong suốt những ngày qua, cách riêng các bác sĩ và nhân viên y tế đang chăm sóc cho Ngài. Đức Thánh Cha viết, tôi cảm thấy trong tâm hồn một phút làm nảy sinh từ sự yếu đuối, vì chính trong lúc này chúng ta học phó thác hơn nữa vào Chúa, và đồng thời tôi cảm tạ Chúa vì đã cho tôi cơ hội chia sẻ trong thân xác và tinh thần thân phận của bao nhiêu bệnh nhân và những người đau khổ. Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện được dâng lên Thiên Chúa từ tâm hồn của bao nhiêu tín hữu trên thế giới. Tôi cảm thấy tất cả lòng quý mến và sự gần gũi của anh chị em. Và trong thời điểm đặc biệt này, tôi cảm thấy như được toàn thể dân Chúa gánh vác và nâng đỡ. Xin cảm ơn tất cả anh chị em. Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em, và đặc biệt, tôi cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ukraine đau thương, cho Palestine, Israel, Liban, Myanmar, Sudan và Kivu.
In Sydney, Australia, cuộc gặp gỡ đầu tiên các hội giáo hoàng truyền giáo Á-Úc. Hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng truyền đi ngày 22 tháng 2 vừa qua cho biết, trong những ngày qua, cuộc gặp gỡ liên đại lục đầu tiên các vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo thuộc Á Châu và Úc Châu đã tiến hành tại Sydney, bên Australia. Hơn 20 vị đại diện các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã tham dự khóa họp này với mục đích trao đổi kinh nghiệm và tăng cường sự cộng tác với nhau về những vấn đề cấp thiết liên quan đến hoạt động truyền giáo trong các hoàn cảnh địa phương khác nhau. Ý tưởng chỉ đạo trong 5 ngày họp là lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco hãy trở thành những thừa sai hy vọng giữa muôn dân như chủ đề của Ngày Thế giới truyền giáo vào tháng 10 năm nay. Các linh mục tham dự viên đã gửi một sứ điệp bày tỏ lòng kính mến và gần gũi trong kinh nguyệt đối với Đức Thánh Cha đang điều trị ở nhà thương Gemelli. Cha Brian Lucas, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Australia, cho biết giáo hội tại nước này có những mối quan hệ mật thiết với những cộng đoàn công giáo láng giềng, đặc biệt đã hỗ trợ văn phòng miền ở Phnom Penh bên Campuchia, và đây là phương thế tốt nhất để làm việc với nhau. Trong những ngày hội họp, Đức Tổng giám mục Cha Ban Bồ, sứ thần Tòa Thánh tại Australia, và Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, giám mục giáo phận Parramatta tại nước này, đã đến gặp gỡ các tham dự viên, cũng như bà Kelly Paget, trưởng ấn của giáo phận Broken Bay. Cha Michael Chen Chai, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở New Zealand, kể rằng, trong những ngày họp, hai miền Á và Úc Châu đã liên kết với nhau. Tuy chúng tôi có những vấn đề, những thách đố và hy vọng khác nhau, nhưng đã trao đổi với nhau về những hy vọng của chúng tôi, đại diện một tiếng nói duy nhất có thể hoạt động giúp sứ mạng truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới thực hiện những thay đổi cụ thể.
Xin giáo phận Đà Lạt, tỉnh Dòng Vinh Sơn khai mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm thành lập tu hội. Sáng ngày 28 tháng 2 vừa qua, tại giáo sở Thánh Tâm Giáo hạt Đà Lạt, tỉnh Dòng Vinh Sơn long trọng khai mạc năm thánh của tu hội truyền giáo Vinh Sơn và thánh lễ kỷ niệm 400 năm thành lập tu hội từ năm 1625 đến năm 2025 và 70 năm tu hội được hình thành và phát triển tại Việt Nam. Trước thánh lễ, cha Francisco Xavier Nguyễn Thanh Lý, bề trên giám tỉnh tu hội, đã khai mạc nghi thức mở cửa năm thánh nhà Vinh Sơn, với hy vọng ngôi nhà này sẽ gợi lên nơi mỗi thành viên Vinh Sơn cách rõ ràng hơn về cuộc đời tuổi thơ của cha thánh, đặc biệt làm sống lại tinh thần của thánh tổ phụ. Lúc 6:30, cha bề trên Francisco Xavier đã chủ sự thánh lễ kỷ niệm 400 năm thành lập tu hội truyền giáo Vinh Sơn. Đồng tế với ngài có quý cha thuộc tỉnh dòng tu hội truyền giáo Vinh Sơn Việt Nam, quý cha tham dự hội nghị các nhà đào tạo Vinh Sơn khu vực châu Á Thái Bình Dương đến từ các tỉnh dòng Indonesia, Trung Hoa, Châu Đại Dương, Papua New Guinea, Philippines, đảo Salomon, Nam và Bắc Ấn Độ, Đông Bắc Ấn Độ, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em trong đại gia đình Vinh Sơn và đông đảo giáo dân tham dự. Trong bài giảng, cha Gerardo Trần Công Dụ chia sẻ với cộng đoàn phụng vụ sứ điệp của Đức Thánh cha Francisco gửi cho cha Thomas Marek, bề trên tổng quyền tu hội truyền giáo Vinh Sơn tại đền thờ Laterano ngày 11 tháng 2 năm 2024. Trong đó, Đức Thánh cha chúc mừng và ban phép lành cho tu hội. Đức Thánh cha viết: "Tôi cầu xin cho dịp kỷ niệm đặc biệt này là một cơ hội đem lại niềm vui và sự trung thành, được đổi mới về tầm nhìn của người môn đệ truyền giáo, đặt nền móng trên việc bắt chước tình yêu ưu tiên của Đức Kitô đối với người nghèo." Sau khi nhận phép lành trọng thể, cộng đoàn hiện diện cùng cất lên lời kinh lạy cha, kinh kính mừng để nhận ơn toàn xá trong năm thánh này. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha bề trên giám tỉnh thay mặt tu hội truyền giáo Vinh Sơn Việt Nam bày tỏ lòng cảm mến tri ân Thiên Chúa, đặc biệt cảm ơn các đấng bậc trải dài suốt lịch sử hình thành tu hội, cách duyên suốt 70 năm hiện diện và phục vụ tại quê hương Việt Nam. Cách đặc biệt, cha giám tỉnh cũng ngỏ lời cảm ơn tất cả những người đã âm thầm hy sinh đóng góp công sức để chuẩn bị cho thánh lễ long trọng này.
Tin Vatican, Bộ các văn bản luật cấm công bố danh sách các linh mục bị cáo lạm dụng tính dục. Bộ các văn bản luật của Tòa Thánh mạnh mẽ kêu gọi và cảnh sát các giáo phận đừng công bố danh sách các giáo sĩ bị cáo buộc một cách đáng tin là đã lạm dụng tính dục trẻ em, nhưng không trưng dẫn bằng chứng và đương sự chưa bị kết án trùng kết. Hôm 22 tháng 2 vừa qua, Bộ đã công bố trên mạng các chỉ thị đã có từ ngày 5 tháng 9 năm ngoái về vấn đề này. Và trước đó, Bộ Giáo lý Đức Tin và chính Đức Thánh cha Francisco đã cảnh giác chống lại việc công bố những danh sách như vậy. Trong thời gian qua, có nhiều giáo phận ở Mỹ đã công bố những danh sách như vậy sau khi làn sóng tố giác các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em bùng lên tại nước này. Thông cáo mang chữ ký của Bộ trưởng là Đức Tổng giám mục Filippo Giannone cùng với vị Tổng thư ký là Đức cha Juan Ignacio Arrieta khẳng định rằng việc công bố danh sách như thế làm thiệt hại thanh danh của đương sự, nhất là một số người đã qua đời và không bị kết án trong các thủ tục xét xử dân sự hoặc giáo luật. Cần phải gìn giữ và bảo đảm quyền tự bảo vệ, cũng như các nguyên tắc một người phải được coi là vô tội bị chứng thực là có tội. Ngoài ra, giáo hội phải duy trì nguyên tắc không hồi tố các tội phạm, nghĩa là một người không thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật về lối cư xử của mình trước khi luật có hiệu lực. Một nền tảng pháp lý khác cấm hành xử như vậy là Đức Thánh cha Francisco đã viết cần ngăn chặn việc công bố danh sách những người bị cáo buộc, kể cả do giáo phận, trước khi có cuộc điều tra sơ bộ và bản kết tội chính thức. Lời khẳng định này là một trong 21 điểm suy tư tham chiếu được Đức Thánh cha trình bày với các giám mục và bề trên dòng trong cuộc hội họp hồi năm 2019 tại Vatican về việc bảo vệ các trẻ vị thành niên trong giáo hội. Đức Thánh cha liên kết điểm này với quyền tự vệ, nguyên tắc tự nhiên và giáo luật về quyền được coi là vô tội và được duy trì cho đến khi tội của các bị cáo được chứng minh. Vì thế, không được phổ biến những tin tức kín đáo liên quan đến một ai, nhất là trong những trường hợp đó là những người đã qua đời. Văn kiện của Bộ các văn bản luật nói đến ở đây là thư của Bộ trả lời cho một giám chức để ngày 3 tháng 7 năm ngoái liên quan đến sự giải thích khoản giáo luật 220 khẳng định rằng không ai được phép làm thiệt hại cách bất hợp pháp thanh danh mà mỗi người được hưởng hoặc vi phạm quyền của mỗi người được bảo vệ bí mật riêng tư của mình và làm thế nào áp dụng cho những người đã chết.
Tin Tổng giáo phận Huế, Đức Tổng giám mục Giuse cử hành thánh lễ hành hương Đức Mẹ La Vang đầu tháng 3. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Mẹ đã thương quy tụ chúng ta về đây. Chúng ta cũng cầu nguyện cách đặc biệt cho vị cha chung là Đức Thánh Cha đang trải qua những ngày nguy kịch của sức khỏe. Đó là một trong những tâm tình mà Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, mời gọi cộng đoàn phụng vụ khi khởi sự thánh lễ hành hương Đức Mẹ La Vang đầu tháng 3 năm 2025. Trước thánh lễ, lúc 7:30, cộng đoàn hành hương đã dâng lên Đức Mẹ chuỗi kinh mân côi với mầu nhiệm năm sự vui. Thánh lễ hành hương đầu tháng 3 được Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cử hành lúc 8 giờ thứ Bảy ngày 1 tháng 3 vừa qua tại linh đài Đức Mẹ La Vang. Cùng đồng tế trong thánh lễ này có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Huế, Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, quý đức ông, quý cha trong và ngoài Tổng giáo phận, đông đảo quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận cùng khách hành hương thập phương đã quy tụ về La Vang để cùng hiệp ý dâng thánh lễ. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh khởi đi từ những ý nghĩa của năm thánh cùng tâm tình của những người con hành hương về bên Đức Mẹ. Đức Tổng nhấn mạnh đến việc hành hương và loan báo niềm hy vọng. Ngài khẳng định rằng trong cuộc hành trình dương gian này, chúng ta là những lữ khách, bởi vì chúng ta không ở mãi trên mặt đất này. Một ngày nào đó chúng ta sẽ từ giã cõi đời. Đó là một cuộc hành hương, nhưng cuộc hành hương này không phải cuộc hành hương bình thường, mà là cuộc hành hương đem theo niềm hy vọng, tiến về niềm hy vọng và sống niềm hy vọng. Nói đến Đức Maria, Đức Tổng giám mục Giuse cho thấy cuộc đời Đức Mẹ chỉ toàn là nước mắt và đau thương. Từ ngày thiên thần truyền đến khi đứng dưới chân thập giá toàn là thất vọng, nhưng Đức Mẹ vẫn hy vọng. Đức Tổng Giuse nhấn mạnh, bí quyết vẫn là một, bám vào Chúa và tin rằng Chúa là đấng toàn năng bao phủ cuộc đời của Đức Mẹ. Cho nên thay vì nhìn đời bằng con mắt thất vọng, Đức Mẹ chỉ thấy hy vọng, lạc quan vào ơn của Chúa. Đức Mẹ đi đến đâu là mang lại niềm hy vọng, mang lại không gian hạnh phúc đến đó. Đến thăm người chị họ Elizabeth, Đức Mẹ vui mừng, bà Elizabeth cũng vui mừng, thậm chí Thánh Gioan Tẩy Giả trong lòng bà Elizabeth cũng nhảy mừng. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse ngỏ lời với cộng đoàn về những kế hoạch trong tương lai để kiến thiết Vương cung Thánh đường cũng như trung tâm hành hương toàn quốc Đức Mẹ La Vang. Ngài mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng hiệp lời cầu nguyện và hy sinh đóng góp cho công cuộc của toàn giáo hội Việt Nam. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục Phó Giuse chủ sự nghi thức thánh hóa tượng ảnh, nước và lá Đức Mẹ La Vang cho cộng đoàn. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Giuse ban phép lành trọng thể với ơn toàn xá cho cộng đoàn tham dự.
Theo người
trọng cuộc đời nêu gương.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tìm con một chiều nắng nhạt, nơi thảo nguyên bát ngát đồng cỏ non. Con hãy theo thầy, tiếng ngài kể gọi con. Lạy Chúa, nay con đây, dâng hiến Chúa. Chúa biên tình con dựng tựa lửa hồng, cho lòng con khát Chúa nguồn thiên ân. Chúa đã yêu con vô tận hơn biển khơi, cho con nương náu trong thanh điện ngài. Dấu ân tình yêu chiều nhân ai, cả trời yêu thương tràn chứa trong con. Chúa đã chọn con hạnh phúc nó tròn, đường đi theo Chúa con xin ngài dìu đưa.
Chuyện kể rằng năm 1889, Edward, một doanh nhân người Pháp, đã thành lập xưởng lốp xe. Dưới sự điều hành của ông, xưởng nhỏ này đã phát triển thành một công ty lớn. Khi quy mô của công ty ngày càng lớn, Edward càng tiếp xúc với nhiều doanh nghiệp. Lúc bấy giờ, vận tải biển đang phát triển. Ông cảm thấy ngành đóng tàu có lãi, nên lập tức thành lập thêm xưởng đóng tàu. Sau đó ông nghe người khác nói chuyện nghệ rượu cũng tốt, ông liền vội vàng mở tiếp công ty rượu. Vốn dĩ nghĩ rằng cứ nắm bắt thông tin thời sự và nắm bắt mọi cơ hội thì sự nghiệp sẽ thăng hoa. Nhưng càng ngày tất cả các công ty dưới tên ông càng thua lỗ. Ngay cả những công ty lớp xe phụ thuộc vào ông để tồn tại cũng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế. Edward cảm thấy rất khó hiểu vì điều này. Một hôm ông đến thăm vườn nho, nhìn nông dân ngắt mấy trái nho xanh vứt đi. Ông thấy tiếc nên hỏi, những quả nho này xem ra không có vấn đề gì, sao phải hái rồi vứt đi? Những người nông dân trả lời, tất cả các quả nho đều lấy chất dinh dưỡng từ nhau. Nếu không loại bỏ một số quả, thì chúng sẽ không lớn được và cũng không đủ ngọt. Chỉ bằng cách loại bỏ này, những quả nho còn lại mới có thể phát triển và chất lượng tốt hơn. Sau khi nghe những lời giải thích này, Edward chợt nhận ra, điều này cũng giống như cách quản lý công ty của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng kinh doanh càng nhiều thì tôi càng thành công. Kết quả là kinh doanh quá nhiều sẽ làm tôi phân tán năng lượng và cuối cùng sẽ chẳng làm được gì tốt cả. Thế là trong 6 tháng tiếp theo, Edward đã dừng xưởng đóng tàu, công ty rượu và các cơ sở kinh doanh khác, chỉ chuyên tâm vào sản xuất lốp xe. Đến nay hoạt động kinh doanh xăm lốp của ông đã phủ sóng hơn 200 quốc gia và khu vực trên thế giới. Hãng lốp xe do ông sáng lập còn được mệnh danh là công ty dẫn đầu công nghệ lốp xe toàn cầu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, đứng trước những chọn lựa của cuộc sống, có lẽ ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về sự đánh đổi. Theo lẽ thường,
Nếu chúng ta muốn có được một thứ gì đó thì phải chấp nhận mất đi một thứ khác có giá trị tương đương như vậy. Cổ nhân có câu, mất thì được thì mất, có mất thì mới có được. Quả là đúng như vậy, vì có những điều khi chúng ta can đảm từ bỏ, lại mang đến cho chúng ta những thứ giá trị hơn rất nhiều. Chẳng hạn như những trái nho bị vứt bỏ trong câu chuyện trên, nó sẽ đem lại cho người nông dân mùa nho chất lượng hơn. Bài học về sự từ bỏ này đã khai sáng cho nhà kinh doanh và giúp ông đi đến sự thành công. Đây là một hành trình không phải ai cũng có thể làm được. Nhất là đối với những người chưa sẵn sàng chấp nhận mất một cái giá để đạt được điều mà mình đang mong muốn trong cuộc đời. Trong bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long, nhân vật Lý Mộ Bạch đã nói một câu rất hay. Khi bạn nắm chặt tay, không có gì trong đó. Khi bạn mở tay ra, thế giới nằm trong tay bạn. Chúng ta có thể thấy kinh nghiệm này khi nắm trong tay mình những hạt cát. Bạn càng nắm chặt chúng, càng rơi khỏi tay bạn một cách nhanh chóng. Chỉ có mở bàn tay ra và nâng niu mới giữ được chúng. Mở tay ra nghĩa là không còn sự ràng buộc nào với những điều chúng ta đang nắm giữ. Nhờ đó chúng ta mới có thể mở ra với thế giới xung quanh mình. Đây chính là tinh thần từ bỏ để đạt được sự chuyển nở trong đời sống. Đối với người Kitô hữu, từ bỏ là đi vào con đường hẹp của tin mừng. Trên con đường ấy, có thể chúng ta cũng giống như Thánh Phêrô trong trang tin mừng hôm nay. Muốn được bù đắp lại điều gì đó khi theo Chúa, qua việc bất chút thời gian để đến nhà thờ tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện, dấn thân trong công việc tân đồ, chấp nhận chịu thiệt thòi khi sống theo sự thật, bỏ ý riêng để sống theo đoàn thể chung, hay hy sinh một chút tiền của để làm việc bác ái, vân vân. Thế nên, nhiều khi chúng ta chưa buông bỏ trọn vẹn, vì chưa cảm nhận được ý nghĩa của sự từ bỏ và những giá trị của tin mừng. Thật ra, sự từ bỏ mà Chúa đòi nơi chúng ta chính là từ bỏ những điều chóng qua để chọn Chúa làm ưu tiên hàng đầu. Ngài không muốn chúng ta quá bám víu vào những giá trị vật chất của đời này, mà cước từ nước Thiên Chúa. Trong sứ điệp lời Chúa hôm nay, chính Chúa Giêsu đã xác quyết rằng những ai bỏ mọi sự mà đi theo Chúa sẽ được phần thưởng gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, gấp trăm lần cùng với sự ngược đãi và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Như thế, phía cuối của con đường từ bỏ để theo Chúa là vinh quang nước trời. Tuy nhiên, để nhận được vinh quang ấy, sự ngược đãi là điều không thể tránh được. Đấy chính là những đau khổ thử thách làm cho đức tin của chúng ta trở nên kiên vững hơn trên con đường tiến về quê trời. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nếm được niềm vui và hạnh phúc đích thực khi được làm con Chúa, để chúng ta không còn tính toán thiệt hơn, nhưng biết từ bỏ mọi vướng bận ngăn cản chúng ta hướng về Chúa, nhất là can đảm từ bỏ những thói hư tật xấu để xứng đáng nhận phần thưởng nước trời. Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng từ bỏ mọi sự, để chỉ tìm kiếm Chúa và kiên vững trong chọn lựa tin theo Chúa đến cùng. Amen.
Chúa biết lòng con vẫn hằng mến Ngài, như cành nho liên kết cùng thân nho, hoa lá sum suê, trái ngọt ngát tỏa hương. Ngày tháng đời con vui trong ân tha. mãi mãi đời con là bài ca thắm tà. Dâng lại nguồn khúc hát lời tri ân, xin quyết theo ngài suốt đời chẳng ngại chi, cho con chung tin.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.